Nguyễn Khắc Nhu quyết đem cái chết dục đồng bào. Thử đặt câu hỏi, nguyên nhân và động cơ nào thúc đẩy sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng? Trước nhất là do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Từ cuối thế kỷ 19, các học thuyết chính trị tư sản phương Tây đã thu nhập vào Trung Quốc. Và từ đó, giới trí thức cấp tiến đã tiếp thu để trước tác những sách lược cứu nước. Chẳng hạn, Tôn Dật Tiên đã viết Tam Dân Chủ Nghĩa, Khang Hữu Vi viết Đề Nghị Cải Cách, Đại Đồng Thư, hoặc Nghiêm Phục đã dịch tác phẩm của Montesquieu, vân vân, phổ biến trong quần chúng. Những sách này đã vào nước ta qua đường buôn của Hoa Kiều tại Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng và có ảnh hưởng sâu sắc đến trí thức Việt Nam thời bấy giờ. Từ nhận thức cách mạng đã biến thành hành động cách mạng. Năm 1905, nhà cách mạng tư sản Tôn Dật Tiên đã dương cao ngọn cờ cách mạng dân chủ để tập hợp quần chúng, thành lập Đồng Minh Hội với chủ trương đuổi người Mãn Thanh khôi phục Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 1910, các sĩ quan binh lính trong quân đội nhà Thanh đóng tại thành phố Vũ Xương, do được giác ngộ cách mạng vùng dậy khởi nghĩa và chiếm được thành phố. Làn sóng khởi nghĩa chống triều đình nhà Thanh đã lan rộng khắp cả nước. Ngày 1 tháng Giêng năm 1912, tại thành phố Nam Kinh, Tôn Dật Tiên tuyên thệ nhận chức Tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa này đã truyền vào Việt Nam. Tên tuổi các ông Tôn Văn, Hoàng Hưng, Hồ Hán Dân, vân vân, và cái chết oanh liệt của 72 nhân sĩ ở Hoàng Hoa Cương đã gieo vào tâm khảm người Việt, nhất là trong giới trí thức trẻ, nhiều cảm tình và niềm kính phục. Rồi phong trào Ngũ Tứ, mùng 4 tháng 5 năm 1919, phong trào Tân Văn Hóa và nhất là cuộc đại cách mạng 1923-1925 như một cơn gió lốc thổi vào Việt Nam trong lúc giai cấp tư sản vừa thức dậy. Học thuyết Tôn Văn và chủ nghĩa Tam Dân đã mở cho các nhà cách mạng cấp tiến Việt Nam một phương trời mới. Cách mạng cận đại Việt Nam tập 5, Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa xuất bản năm 1956. Bây giờ, cuối năm 1925, tại ngôi nhà số 6, đường 96, khu Nam Đồng, nay là đường Trúc Bạch, có ba trí thức trẻ yêu nước mới ngoài đôi mươi là Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm và Nhượng Tống lập nhóm Nam Đồng Thư Xã. Nhóm này chuyên sáng tác dịch thuật các tác phẩm như Cách mạng Trung Hoa, Lịch sử Tôn Dật Tiên, Chủ nghĩa Tam Dân, vân vân ra tiếng Việt, in trên giấy xấu, bán giá bình dân để tuyên truyền trong công chúng. Hòa nhịp với việc làm này là những bài cổ súy tinh thần ái quốc trên tờ Thực Nghiệp Dân Báo đã gây được tiếng vang và tạo được thiện cảm trong thanh niên. Lui tới Nam Đồng Thư Xã, ngoài Nguyễn Thái Học, Hồ Văn Mịch còn có Phó Đức Chính, Lưu Văn Phùng và nhiều sinh viên học sinh khác. Họ gặp nhau để bàn luận về tình hình chính trị đang sôi động trong và ngoài nước. Cụ Phan Châu Trinh về nước hăng hái đi diễn thuyết, hô hào quốc dân khắp nơi. Cuộc vận động đòi thả cụ Phan Bội Châu từ Bắc lan rộng vào Nam, cũng như những bài nói của cụ Phan Châu Trinh như Đạo Đức Luân Lý Đông Tây và Quân Trị Dân Trị từ Nam chuyển ra Bắc. Trước đó, năm 1924, chàng thanh niên Phạm Hồng Thái đã ném bom giết hụt toàn quyền Merin ở Sa Điện, Quảng Châu, đã đánh thức cơn mê ngủ của đồng bào. Trong lúc này, vua Bù Nhìn Khải Định ở Trung Kỳ lại tăng thuế để làm lễ tứ tuần đại khánh và chuẩn bị đón con là Bảo Đại từ Pháp về. Báo chí tiến bộ trong Nam Kỳ lại rộ lên những bài viết vạch tội Khải Định và dịch đăng bức thư bảy tội đáng chém của cụ Phan Châu Trinh gửi cho Khải Định hồi sang Pháp. Những tờ báo in bài này dù bị cấm lưu hành nhưng vẫn dội ảnh hưởng ra Bắc. Có thể nói, thanh niên Việt Nam của thế hệ này rất thích đọc sách của nhóm Nam Đồng Thư Xã. Ngoài ra, còn có thể kể thêm sách của Quan Hải Tùng Thư ở Trung Kỳ do Đào Duy Anh và Trần Thị Như Mân chủ trương. Còn ở Nam Kỳ, ngoài nhóm La Lute của Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùng, thì còn có sách của nhóm Nữ Lưu Thư Quán do Phan Thị Bạch Vân chủ trương. Về báo chí chính trị tiến bộ thì có những từ như Agus Indochinos xuất bản tại Hà Nội, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng xuất bản ở Huế, Cloche Feles bằng Pháp ngữ của Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn, vân vân. Do ảnh hưởng từ các sách báo này và nhất là qua những lần thảo luận chính trị tại Nam Đồng Thư Xã đã thúc đẩy Nguyễn Thái Học viết hai bức thư gửi cho Varenne Toàn Quyền Đông Dương đòi cải thiện dân sinh, dân chủ. Ngoài ra, ông còn gửi kèm theo dự án giúp đỡ dân nghèo thoát khỏi cảnh bùn lầy nước đọng. Hai lá thư tâm huyết ấy đều không được Đúc Phúc đáp. Không thể ngồi chờ dân chủ từ sự bố thí của chính quyền thực dân, Nguyễn Thái Học cùng nhóm Nam Đồng Thư Xã, những tín đồ của chủ nghĩa tam dân, quyết định vận động thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau những hội nghị sơ bộ, ngày chính thức thành lập đảng được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 1927. Về tổ chức thì đảng này lấy chi bộ làm đơn vị căn bản, hạn định mỗi chi bộ là dưới 19 người. Sở dĩ có con số này vì theo luật lệ lưu hành của chính quyền Pháp bấy giờ, nếu cuộc hội họp nào trên 19 người thì phải xin phép. Tất nhiên, về nguyên tắc thì như vậy, chứ thật sự có những cuộc họp chỉ dăm 3 người cũng bị thực dân Pháp đàn áp bắt bớ. Trên chi bộ là huyện bộ, rồi đến tỉnh bộ, thành bộ. Trên những tỉnh bộ, thành bộ là kỳ bộ. Cao nhất là tổng bộ toàn quốc. Mỗi chi bộ có 4 ban, tuyên truyền, tổ chức, tài chính và trinh thám. Nhưng ở cấp kỳ bộ và tổng bộ lại có 8 ban: tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức, kinh tế tài chính, trinh thám, tư pháp, ám sát, quân sự và giám sát. Ảnh hưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng lan rộng rất nhanh, không gói gọn trong một vài tỉnh phía Bắc mà nó còn vào tận Trung Kỳ và nhất là Nam Kỳ. Trong công tác tuyên truyền và phát triển đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã bí mật ra tờ Hồn Cách Mạng, in bằng thạch bản. Phái đại biểu Hồ Văn Mịch, Nguyễn Ngọc Sơn, Phạm Tiềm vào Nam tiếp xúc với Nguyễn An Ninh, nhóm thanh niên Cao Vọng, Nguyễn Đình Kiên, Đảng Tân Việt. Phái Chu Dương Bình sang Quảng Tây liên hệ với nhà chức trách địa phương ủng hộ cho hoạt động của đảng. Phái Đặng Đình Điển vào Huế liên hệ với cụ Phan Bội Châu, vân vân. Và Việt Nam Quốc Dân Đảng ngay từ khi ra đời đã làm được một việc mà các đảng trước đó chưa làm được. Một địa hạt hầu như độc quyền của Việt Nam Quốc Dân Đảng hồi ấy là những binh lính trong hàng ngũ quân đội Pháp. Đối với hai đảng Thanh Niên và Tân Việt, binh lính chỉ mới được tuyên truyền ít nhiều, chưa có tổ chức. Trái lại, Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa thành lập đã bắt tay vào ngay việc tổ chức các chi bộ ở trong quân đội Pháp. Do đó, không bao lâu, đảng có một số trung kiên trong hàng ngũ lính khố đỏ và pháo binh của Pháp, nhất là ở Hải Phòng và Kiến An. Cách mạng cận đại Việt Nam tập 5, Trần Huy Liệu, Văn Tạo, Hướng Tân, Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa xuất bản năm 1956. Trong thời điểm này, tại vùng Bắc Ninh, Bắc Giang cũng vừa hình thành tổ chức có tên gọi Việt Nam Dân Quốc theo chủ trương bạo động do nhà nho Nguyễn Khắc Nhu, tức Sứ Nhu, lãnh đạo. Âm mưu bạo động đang tiến hành thì sự việc vỡ lở. Vì trong lúc chế tạo bom do sơ ý nên bom nổ khiến hai người chết. Giặc Pháp tung mẻ lưới hốt gọn nhiều người. Trước tổn thất này, Nguyễn Khắc Nhu đã đưa các đồng chí trong nhóm Việt Nam Dân Quốc gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng và ông trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của đảng. Nguyễn Khắc Nhu sinh năm 1882 tại xóm Ao Vối, làng Song Khê thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang, trong gia đình nhà nho nghèo. Năm lên 12 tuổi, cha mất, thì cậu Nhu được bà nội cho đi cắt cỏ chăn trâu tại nhà cụ Tú Bảng. Nhờ vậy, cậu có điều kiện học lóm chữ của Thánh Hiền. Dăm năm sau, một lần cậu ra chùa chơi, sư cụ thấy cậu đĩnh ngộ, thông minh nên nhận làm tiểu. Vừa làm việc vặt trong chùa, vừa được học thêm chữ. Nhưng công việc này không lâu dài, chỉ độ nửa năm sau thì mọi việc thay đổi. Ngày kia, có một phường chèo đi qua làng. Ông trùm thấy cậu đang mò cua bắt ốc nên cảm thương và xin bà nội cho cậu đi theo phường chèo. Những chuyến lưu diễn này, cậu được giao đóng vai nữ và ấn tượng khó phai nhất là một lần được diễn tại đồn Phồn Xương của cụ Đề Thám. Danh tiếng của người anh hùng dòng dã đánh Pháp gần 30 năm trời đã để lại trong tâm khảm của cậu Nhu niềm kính phục sâu sắc. Nhưng rồi cậu cũng không đi theo phường chèo nữa, vì bây giờ đã 15-16 tuổi rồi. Cậu nghĩ muốn nên danh phận trong xã hội thì phải có chữ. Chữ của mình chưa đầy lá mít thì làm sao sau này có thể làm được việc lớn. Thế là cậu trở về làng, ra chùa sống chung với sư cụ như lúc trước. May mắn do sư cụ thương tình nên cậu được gửi đến học tại chùa Lạc Gián, cách Song Khê độ 5 cây số, để nhà sư nơi đây có trình độ học vấn cao hơn dạy dỗ. Nhờ vậy, qua năm sau, cậu đã có đủ kiến thức đi thi và đậu khóa sinh. Sau khoa thi, nhà sư này lại gửi cậu đến học tại trường của cụ Cử Đường, vốn là người tâm giao với các bậc kiệt biệt như Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế, và từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Những tháng ngày theo học với cụ Cử Đường đã thật sự khai tâm mở trí cho Nguyễn Khắc Nhu, không chỉ về kiến thức mà còn về tinh thần yêu nước, thương dân. Năm 1903, Nguyễn Khắc Nhu đã ngoài 21 xuân, được cụ Cử Đường giao một nhiệm vụ quan trọng. Lúc này, trên bước đường đi tìm người đồng tâm, đồng chí, bàn bạc công cuộc cứu nước, cụ Phan Bội Châu đã ra Bắc và tìm đường lên đồn Phồn Xương diện kiến danh ông Đề Thám vang lừng núi sông. Để tránh tay mắt của bọn chó săn mật thám, rất cần một người để thông thạo đường ngang ngõ tắt địa hình rừng núi đưa cụ Phan đi. Nguyễn Khắc Nhu được chọn vì trước đây ông đã từng theo phường chèo lên biểu diễn trên đó. Trong mấy ngày xuyên rừng lội suối, Nguyễn Khắc Nhu đã được cụ Phan giáo dục về đường hướng cứu nước. Theo cụ, phải khởi nghĩa võ trang thì mới có thể đuổi được giặc Pháp ra khỏi non sông. Muốn vậy thì phải chế tạo vũ khí, tập hợp cổ vũ quần chúng, phải cử người đi học quân sự ở nước ngoài, vân vân. Sau chuyến đi chót lọt này, trở về làng, Nguyễn Khắc Nhu dù tiếp tục đi học, đi thi, vẫn nhớ như in trong óc những lời dạy của cụ Phan. Trong khoa cử ngày trước, mấy tỉnh gần nhau, họp thành một xứ. Học trò mỗi xứ muốn thi hương thì trước đó phải qua kỳ thi sát hạch. Ai đậu đầu thì mới được gọi là đầu xứ hoặc xứ. Nguyễn Khắc Nhu do thi đậu đầu nên từ đó mọi người gọi ông là Sứ Nhu. Nhưng sau đó, trong những lần thi hương, ông đều trượt. Lúc này, phong trào Đông Du do cụ Phan khởi xướng đã lan rộng từ Nam chí Bắc. Cũng như nhiều thanh niên có chí khí, ông quyết không theo khoa cử nữa mà tìm đường ra nước ngoài để học tập quân sự. Năm 1907, ông cùng 17 thanh niên yêu nước bí mật vượt biên giới sang Quảng Tây Trung Quốc. Nhưng chuyến đi này không thành công. Trở về làng, Nguyễn Khắc Nhu chọn nghề dạy học để chờ thời cơ. Không phải về nhà mở trường tư dạy học, mà ông phải qua một kỳ thi tuyển để vào dạy trường của nhà nước. Theo quy chế ban hành từ tháng 8 năm 1871, nhà nước đã đặt trường hàng tổng, mỗi tổng chọn lấy từ 2 đến 6 người để chuyên dạy học sinh trong tổng, gọi là tổng sư. Sau khi thi đậu, được bổ đi làm tổng sư tại làng Thanh Liệt, huyện Lạng Giang tỉnh, ông có làm câu đối tự chào. Tay không việc quan mà cụ. Tất nhiên, nghề dạy học không phải là mục tiêu cuối cùng mà ông theo đuổi. Ông bộc bạch nỗi lòng qua bài thơ. Thầy sứ, hỡi thầy sứ, một thầy, một lũ trò con. Khi ngồi lúc đứng đã chồn, hết bài quốc ngữ lại dồn chữ nho. Miệng giảng nghĩa to to nhỏ nhỏ, tay xếp bài sổ sổ khuyên khuyên. Ngoài trông có vẻ tự nhiên, trong thì ắt hẳn có phen chẳng thường. Câu thơ cuối đã thổ lộ niềm tâm sự thầm kín của một nhà nho bất đắc chí, đang muốn làm một cái gì đó để thoát ra cảnh tù túng, đơn điệu, nhàm chán. Buổi học xong rồi, cảnh vắng teo, trỗi lên ngồi xuống lại nằm mèo. Miệng thèm sờ rượu, be hôi rích, giọng khát tìm trà, lọ mốc meo. Trong khi đó, khắp nơi đã nổ ra những cuộc bạo động quyết liệt của Việt Nam Quang Phục Hội. Cuộc khởi nghĩa của chí sĩ Trần Cao Vân với vua Duy Tân đã khiến lòng ông như lửa đốt. Thôi thôi sớm liệu đường lui tới, lẩn thẩn rồi đây cũng chết vùi. Một nhà giáo có thiên lương như thế, không thể không dạy cho học trò tinh thần ái quốc. Năm 1922, một viên thanh tra học chính pháp đến thăm trường, đã hoạnh hoẹ hỏi ông tại sao dạy không theo sách giáo khoa, tại sao trên tấm bản đồ thế giới treo trong lớp học lại có viết câu đối chữ nho. Trần Lê Văn dịch: trên vách treo bản đồ, tổ quốc non sông đâu đó nhỉ, trong nhà tôn nho học, con cháu đất nước nối dòng trăng. Không một lời giải thích, phân trần, Nguyễn Khắc Nhu đã nộp đơn xin nghỉ dạy và trở về làng cũ. Thời kỳ này, ngoài việc đứng ra kêu gọi người dân trong làng cùng góp công góp sức cải tạo môi trường sống như đào giếng, đả phá hủ tục mê tín dị đoan, thì ông còn bày tỏ quan điểm chính trị trên các báo Thực Nghiệp Dân Báo, An Nam Tạp Chí, Hữu Thanh, và tiếp tục giao du với những người cùng chí hướng. Qua một liên lạc viên tín cẩn, ông đã xin ý kiến của cụ Phan Bội Châu, lúc cụ đang bị giam lỏng ở Huế. Với tình hình trước mắt, chúng ta nên hành động như thế nào để đưa phong trào cách mạng lên cao? Năm 1926, có hai người bán quế từ Nghệ An đến làng Song Khê. Sau dăm ngày thăm dò, hai người này mới cho biết họ là người do cụ Phan cử đến để trả lời câu hỏi của ông. Theo ý của cụ, trước mắt nên làm như kiểu Đông Kinh Nghĩa Thục, là đào tạo nhân tài và gây ảnh hưởng dần dần trong quần chúng, chờ thời điểm thuận lợi mà hành động quyết liệt. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cụ Phan, ông đã nhanh chóng thành lập một hội lấy tên là Quốc học dục tài, để hội hoạt động công khai và thu hút được cổ đông. Ông đã chọn ông Nguyễn Hữu Lan, một công chức ở Sở Bưu điện Hải Phòng, làm hội trưởng. Nhưng khi lá đơn xin thành lập hội gửi lên thống đốc Bắc Kỳ, không những bị bác ngay, mà cả ông Lan cũng bị đổi lên tận Tuyên Quang. Như vậy, kế hoạch lập hội Quốc học dục tài đã bị thực dân bóp chết ngay từ trong trứng nước. Không nản chí, Nguyễn Khắc Nhu quyết tâm lập một tổ chức bí mật có tên Việt Nam Dân Quốc với mục đích đánh Pháp bằng lực lượng võ trang. Và như ta đã biết, sau đó Việt Nam Dân Quốc đã tự nguyện gia nhập vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sự việc này diễn ra vào đầu năm 1928 đã làm cho Việt Nam Quốc Dân Đảng lớn mạnh lên và có những thay đổi lớn trong đảng. Nếu Việt Nam Quốc Dân Đảng với nhóm Nam Đồng Thư Xã mà nòng cốt bao gồm những nhà văn, nhà báo, tư sản, thành thị chủ yếu đấu tranh công khai trên báo chí, nghị trường, thì việc gia nhập của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm Việt Nam Quốc Dân Đảng nghiêng hẳn về phía khởi nghĩa vũ trang và thu hút thêm đông đảo những người chân lấm tay bùn ở nông thôn, vân vân. Cuối năm 1929, nhận thấy bản điều lệ đầu tiên của đảng còn sơ sài, Nguyễn Khắc Nhu thay mặt Tổng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng dự thảo một bản chương trình điều lệ lần thứ hai, trong đó có cả kế hoạch kiến thiết quốc gia sau khi giành độc lập. Bản dự thảo này được Trung ương Quốc Dân Đảng thông qua và gửi xuống tận chi bộ thảo luận để có một quyết định cuối cùng. Công việc này đang tiến hành thì có một bước ngoặt lớn trong hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trong công cuộc khai thác nguyên liệu ở Đông Dương, thực dân Pháp rất chú trọng đến nguồn lợi từ cây cao su. Sau khi đánh chiếm Việt Nam, năm 1877, lần đầu tiên một người Pháp là Pierre đã đem hạt giống cao su từ Singapore về, lập vườn ươm tại vườn Bách Thảo, Sài Gòn để trồng thử nghiệm, nhưng không thành công. Đến năm 1879, toàn quyền Paul Dorume cho lập hai trung tâm nghiên cứu trồng cao su tại Thủ Dầu Một và Nha Trang và đã đạt được ý muốn. Từ đó, bọn tư sản Pháp đã hùn vốn để lập một số công ty khai thác đồn điền cao su ở Nam Kỳ và sang tận Cao Miên. Đã có đồn điền thì phải có công nhân. Chúng đã lập ra nhiều cơ sở mộ phu cao su tại Trung Kỳ, Bắc Kỳ để lừa nông dân bần cùng vào Nam Kỳ. Trong số những tên mộ phu ở Bắc Kỳ, tàn bạo nhất vẫn là Ba Xin. Hắn dụ dỗ nông dân đói nghèo vào đồn điền với những lời hứa tốt đẹp. Nhưng thật sự sau đó, họ phải sống kiếp bần cùng hơn cả thú vật và chết không một manh chiếu bó xác. Những câu ca dao lưu truyền trong các đồn điền cao su đã tố cáo: cây rừng đè chết mạng người, đắng cay tủi nhục kiếp người công cha. Cao su đi dễ khó về, trai đi bỏ xác, gái về còn xương. Cây su xanh tốt xanh tươi, mỗi cây bón một xác người công nhân. Hận thù trời đất khôn cầm, càng tươi dòng mộng, càng bầm ruột gan.